Làm sao biết mình thở đúng, cần điều kiện gì?
Ban đầu nhiều người hơi yếu, hết đầy rúng, đầy ngực, tung lên bộ đầu. Từ trong đó, cái nguyên khí nó mới mở đúng chiều, phát triển từ cơ tạng tới khối óc. Chúng ta phải để ý là đầy rúng, đầy ngực, tung bộ đầu, hết thở được, hết hít được, thì nó mới bực sáng ở bên trong được. Mà những người mà tu liên tục nhiều năm nhiều tháng, thì hơi thở của họ, cái ý họ vừa tưởng là nó chuyển chạy như là hít chệ, cũng đầy rúng, đầy ngực tung lên bộ đầu. Mà tới lúc đó là chúng ta mới thấy cái hơi là nó sáng như đèn neon như đó. Thấy hơi rõ ràng, thấy hơi sáng rõ ràng. Hít vô là nó phải sáng. Thì mình kêu bằng huệ tâm khai, trung tâm bộ đầu chúng ta sẽ phát sáng và hiểu được nhiều chuyện và sửa được nhiều chuyện trong tâm thức của chúng ta, từ lạc hậu đi tới văn minh tốt đẹp. Cái pháp luân thường chuyển là quan trọng nhất của những người tu vô vi.
Thế nào là thở pháp luân thường chuyển bằng ý và thế nào là thở bằng hơi thở?
Người mới tập thì thở bằng hơi thở, mà thở một thời gian nó thông rồi là cái ý vừa tưởng là nó chuyển cũng y vậy thôi. Rồi tới nhẹ rồi. Nhẹ rồi nó mới chuyển như vậy. Vừa nhắm mắt là nó cũng hít đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đầu. Rồi nó cảm thức ở thế gian ăn, ngủ, nghĩa, ba tam đại sự. Rồi bây giờ tu thiền thì cũng ăn, ngồi thiền nhắm mắt. Hít vô là ăn vô, rồi nó êm ả trong người, ngồi thiền ngủ, nghĩa là nó phóng đi lên. Cũng làm bao nhiêu công chuyện đó, một người sống mấy chục năm nay, ăn ngủ bài tiết, có bao nhiêu công chuyện đó tới chết mà thôi. Còn đây chúng ta tu đây là cũng bao nhiêu công chuyện đó, ngồi thiền lấy nguyên khí của trời đất, ăn nguyên khí của trời đất, rồi xuất phát ra, giải ra. Nó mới tiến qua nổi. Chứ các bạn làm tu thiền này có gì mới lạ là chuyện cũ không? Tam đại sự, sơ hồn, pháp luân, thiền định là tam đại sự. Ăn ngủ nghĩa là tam đại sự. Hằng ngày cứ làm như vậy, thường xuyên như vậy sẽ có kết quả tốt.
Trong lúc làm pháp luân thường chuyển, tại sao phải hai tay phải kề bên hông?
Khi chúng ta làm pháp luân thường chuyển, xương sống chúng ta phải đứng. Xương sống là cái vũ trụ. Mà chúng ta hít thở mà xương sống không ngay thẳng, thì cái đắp mặt nó không có thông. Phải ngay thẳng kèm xương, kèm hông là để cho xương sống nó được ngồi thẳng và hít cho đúng chiều, khai mở, nhâm đập, nó mới bớt dục.
Khi thở pháp luân thường chuyển, hơi thở vào đến vùng thận cảm thấy đau, như vậy bị triệu chứng gì?
Cái thận đau là phải thanh lọc cái thận trượt nó mới vậy, cố gắng làm nữa nó cũng giải à. Làm tiếp nó giải ra thì bộ phận nó đi tới đó, nó đang giải tới đó, không phải thận, bộ ruột chứ không phải thận. Ruột nó gắn liền với xương sống, chỗ đó nó bị nghẽn, bị dơ, bị trượt, tiếp tục giải nó sẽ hết. Còn không thì mua thuốc thanh lọc uống.
Có những người trong khi ngồi thiền, đầu cứ gục xuống là tại sao?
Cái đó là làm pháp luân thường chuyển chưa đúng sức. Đúng sức nó không còn mê ngủ nữa. Còn mê ngủ đó là đầu gục xuống. Làm pháp luân thường chuyển đúng thì cái hơi nó hòa hợp với nguyên khí càng không vũ trụ, ngồi thẳng lúc nào cũng thẳng bằng.
Về vấn đề pháp luân thường chuyển, làm pháp luân thường chuyển, con hít vô được hoài hoài vô tận mà khỏi cần thở ra. Thưa ông Tám, tại sao kỳ vậy?
Không có điều này. Đem ra thử thì không có điều này, để bông gòn ngay lỗ mũi hít hoài, nếu mà hít vô tận thì bông gòn nó không rớt. Mà hít tới mức nào tự nhiên nó rớt bông gòn là mình thấy rõ rồi, đúng nói không có đúng, bởi vì nó mê mà nó tưởng là nó hít.
Hôm nay tôi xin trình bày về pháp lưu thường chuyển là một trong những cái ba pháp rất là quan trọng. Sau khi con có cái câu hỏi về trong những cuốn vấn đạo, trong những cuốn pháp học của Minh Pháp Lưu và gần đây những cái băng giảng của thầy, thì hình giả thở pháp lưu thường chuyển có ba cách. Có lúc thì thầy giải thích thật mạnh, thích được vô cùng, thích không còn thích được nữa. Như vậy vì cho những người tu mới bắt đầu vô trong vòng 6 tháng đầu đến 1 năm đầu phải hít mạnh đúng như vậy không? Vô thì phải hít. Khi mình tu lâu á cũng hít, mình càng nhẹ là càng mạnh. Ban đầu không hít vô mạnh là nó không có gây được cái tâm cập quán hít vô. Hít vô để rúng để lực tu lên bộ đầu. Cho nên ta giới hạn để rúng để lực tu lên bộ đầu trong khi hít quá đi tới liền. Như là đi học nội công, cái đó là sự khác, cái đó là thể thao thôi. Còn cái này là hít vô đầy rúng, đầy lực tung lên bộ đầu, luồng điển nhẹ nhẹ, khai mở cái luồng xa, nghe trung tim chạy động. Thì cái thủy khí nó mới dẫn tiến thẳng từ xuống sống lên cái khối óc, tới môi trời là đốc mặt, nó chỉ thấy rõ ràng như thế. Ý chuyển, vừa nhắm mắt là thấy nó nhẹ và thở ra cũng thật nhẹ mới làm. Chứ mà thở cái ào là không có mạnh đâu. Tiếp vô nhẹ nhẹ và thở ra thật nhẹ. Nhẹ chừng nào thì nó sáng chừng ấy. Thở vô đây lỗ mũi ta cũng thấy sáng mà. Nhẹ nó vậy.
Thưa thầy, có pháp, có phương tự chuyển, có những cách nào cảm nhận được mà mình thở đúng?
Khi mình thở sai là mình hít chung được là sai. Còn hít vô bụng mình luôn nào lúc nào cũng là đúng hết. Hít vô bụng, rồi chạy xuống, lúc chung lên bộ đạo. Để mở con đường nó đi lên mới là đi. Lần lần nó sẽ mở. Nó đứng ở chỗ nào? Bây giờ mình mới tập thì thích vô đây. Sau này thấy nó ấm sơ. Thì thấy nó cũng nhọt nhọt. Người ta rờ cái sinh sống mình đi lên. Đó là đứng. Mở từ từng một để đi lên. Thì từ đó cái quả hậu nó họ biết rồi. Sẵn. Tập vào. Nó đi tập tự đi lên là đứng. Rồi đi xuống là sai. Đi xuống là tạo ra những điều tánh thôi, sân tâm. Thấy không?
Cho nên các bạn có cái pháp luân thường chuyển. Cho nên cái pháp luân thường chuyển kỳ diệu vô cùng và khai mở vô cùng. Làm nhẹ nhẹ từ từ, đầy rúng đầy ngực tung lên bô đầu rồi nó khai thông nhâm đốc mạch rồi nó mở ngũ tạng. Nó bừng sáng. Trăm hoa đua nở trong nội thức của các bạn. Nó vui hòa với các giới sung sướng vô cùng. Lúc đó pháp tướng nó phát quang ra ngoài. Người ta nhìn ta, người ta thấy sự thanh tịnh rõ rệt.
Khi con ngồi thiền trong thời gian 1-2 tiếng đầu, thở pháp luôn cảm thấy rất ngực trong người, không cần mền nữa. Sau đó thì trở lại mát. Có phải là trượt khí hay không?
Vì chúng ta giải được nóng ở trong gan ra thì toàn thân nó phải ấm. Nhiều khi mùa đông cũng toát mồ hôi. Đó là nó đem độc tố ra ngoài. Mặt mày ngày mai sẽ tươi sáng.
Các bạn thấy rõ không? Chúng ta đang sống chung trong một nhịp thở hít vô và thở ra, không ngoài cho đã được. Trước khi những vị thành đạo muốn đạt tới không không gian, không thời gian cũng phải giữ nhiệt thở đó mới có sự sống được tiến hóa và ảnh hưởng chúng ta hiện tại. Vậy chúng ta còn ngần ngại gì nữa mà không sử dụng những nguyên lý đó để tiến hóa? Tại sao chúng ta không tiến hóa? Khi các bạn thành, các bạn mới thấy rõ. Câu pháp luân thường chuyển huệ tâm sai là không sai một chút. Càng ngày các bạn làm pháp luân càng nhiều, càng thanh nhẹ, càng cởi mở, càng sáng suốt, càng tiến với vô cùng tận. Các bạn mới thấy hơi thở là gì đó. Hơi thở là hào quang vô cùng sáng lạn, xoay chuyển nội của các bạn. Để các bạn bừng mở huệ tâm, huệ trang, huệ trì, huệ tế, huệ thật. Khai chuyển ngũ quyển giai thất. Ổn định vô cùng. Dù các bạn đứng trước tình thế gì cũng có một mà thôi. Một cái thức hồi sinh vô cùng vô tận.
Pháp luân thường chuyển. Hít cho hết hết được. Cũng có lưỡi răng để ăn. Chỉ ngon ngày là trùng tìm chân này. Hít vô. Nếu trong tâm động loạn, nhớ tưởng là trùng tìm bộ đầu. Ý niệm Nam Mô Di Đà. Vừa hít vừa niệm, vừa hít vừa niệm, vừa hít vừa niệm. Hít cho hết hết được. Cố hít lên được. Tung lên bộ đầu. Làm đúng 6 hơi là cũng đủ rồi. 6 hơi, nhiều nhất là 12 hơi. Khi chúng ta hít vô đầy rúng, thì nó ép đằng sau cặp. Khai phá luồng điển từ trung tim trái cặp, trung lên, đi lên tới bộ đạo. Mọi người mới tu, mới làm, chưa có bao giờ làm được. Phải làm nhiều năm, nhiều ngày, để cảm thấy nó phóng đi lên trên trung tâm của mình. Và nó chạy tới, qua khỏi sông mũi, tới cho môi trên. Cứ liên tục làm như vậy, thì mặt đất mặt thông, nhâm mặt cũng sẽ thông, thì hai cái môi của chúng ta khép lại, có lưỡi răng khả năng. Thì hai luồng điển nó chạy vòng từ trung tim hai trái cọc, đi lên cổ, tuốt lên trung tim bộ đạo, xuống ngay từ môi trên, vòng một vòng xuống. Cho nên luồng điển chúng ta thông rồi, thông nhâm đốc mạch, nó chỉ chạy vòng tròn mà thôi, là không có méo mó nữa. Lúc đó các bạn mới cảm thấy rằng nó luồng điển nó vận đại não. Lúc đó các bạn nói chuyện không cần phải suy nghĩ. Vừa tưởng tới việc đó, là thấy việc đó và nói việc đó, răn mặt thì không có bị kẹt. Xong sau hơi, pháp luân thường chuyển. Rồi, thì chúng ta đã nãy giờ đem cái thanh khí điển từ các càn khôn vũ trụ, chuyển hóa kích động nội tạng, ô trực lô bịch bị nhạt không thông. Mà ngày nay được cái thanh khí của càn khôn vũ trụ vô khai thông ngũ tạng, lắp lại trật tự, đó là hồi sinh. Hồi sinh nguyên năng sẵn có trong ngũ tạng, nhiên hậu huệ mới mở, ở trong trung tâm ngũ tạng phát sáng ra, huệ mới mở. Lúc đó chúng ta nhìn ngay trung tâm chân này, thấy phóng ánh sáng ra. Ngũ sắc ngũ quan, quyền sắc quyền quan, phóng chạy ra càn khôn vũ trụ. Đi đi thét rồi luôn tụ chỉ một điểm sáng vô cùng đó. đi tới đâu hiểu tới đó. Và trở về với thanh thản. Tu lâu ngày, không còn thể xác nữa, ngồi thấy yên lặng, không còn thể xác này nữa, thì chúng ta thấy rõ, có đầu mình thấy chân đang đi bên trên. Bắt đầu thường đi chơi, xem những cảnh ngoạn mục trên trung thiên thế giới, rồi tiến tục qua biển hạn tới vòng lại. Lúc đó, say mê cảnh thiên Phật, không muốn trở về thế gian. Nhưng lúc là lúc, khi chúng ta nói không muốn trở về, tự nhiên, nó hội nhập cho thế xác tích hợp. Còn những người mới tu làm cái phương pháp này, thấy rõ rằng, chúng ta sẽ có cơ hội từ khi bắt đầu làm cho đến 6 tháng tới 3 năm thì mới thấy rõ tâm hư tập sâu của chính mình. Thấy rõ tâm hư tập sâu của chính mình để làm gì? Để đạt cho mình tâm kiên tánh. Thấy chuyện của mình thì không còn thị phi, không còn hướng ngoại, không còn bị lệ thuộc, không còn trói buộc với ngoại cảnh nữa. Ta trở về là chủ của điều thiên địa này. Khám phá quyền bí sở năng trong cái điều thiên địa này. Thế gian có gì trong này có nấy, thiên đàng có gì trong này có nấy. Khai thông ra mới thấy rõ. Sách kinh đã lưu lại. Thiên đàng địa ngục do tâm thật sự. Do tâm chúng ta. Cho nên chúng ta làm thế rồi nó khai thông rồi chúng ta vì tình đời làm ăn, bản chất lười biếng của chính mình. Cho nên nó gieo làm rõ. Chúng ta được phước duyên, có lưỡi sanh kể ra ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật liên tục niệm Nam Mô A Di Đà Phật bằng ý lúc tham thiền, cho đến lúc quên niệm, thường niệm, vô biệt niệm, không nghĩ cái gì hơn là Nam Mô A Di Đà Phật. Lúc đó các bạn nhớ Nam Mô A Di Đà Phật. Tâm không còn thật. Và trên bộ đầu các bạn thấy rõ hào quang sáng suốt. Tâm thức phục vụ chúng sanh vô biên không ngừng. Mới thấy rõ chúng ta đang bị giam hãm trong cái tiểu thiên địa này. Chúng ta là một tội hồn chưa hoàn tất bị xiềng xích bởi gia can nữa nè. Càng ngày càng đau khổ không có lối thoát. Chúng ta mới khép gọn lại. Quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, khai mở ba giới trong cái cơ tạng tiểu thiên địa này. Mở đầu, trung thiên, cái ngực và thần rúng sắp xương đều được khai mở thầy. Lúc đó nó mới quy nhất, khi quy nhất mới cảm thấy có hào quang, và có hào quang là tinh thần tự túc, ý chí bất diệt. Cho nên các bạn không nên vội làm nhiều lần nôn nóng nhưng mà từ từ rồi nó mở chắc tự như vậy. Mỗi ngày cái việc làm. Khoảng giờ tí là giờ thông khai, nửa đêm. 2 giờ khuya tới 1 giờ. Giờ tới giờ thông khai, huyết mạch. Các bạn có thể làm 6 giờ sáng. 2 giờ trưa. Trừ. 6 giờ tới 9 giờ đừng có làm. 9 giờ trở đi có thể làm. Cho nên phương pháp thực hành này tạo sức hồi sinh cho cơ tạng và trở về với nguyên điểm sơ sanh. Nguyên điểm sơ sanh của chúng ta có luồng điểm từ ái, thấy nhỏ nhưng mà ai thấy cũng mến thương, ôm ấm, hung hiếp chúng ta. Ngày hôm nay chúng ta bị méo mó vì tình đời trói buộc, rước trực vào thân, kẻ thương người ghét. Cho nên chúng ta tu cái phương pháp này là trở về thực tạng chân giác, nhiên hậu chúng ta mới thấy rằng tôi kính yêu Chúa, tôi thật sự phải về với Chúa. Quý yêu Thượng Đế cũng là quý yêu Chúa, cũng phải trở về cái sự chân giác. Để sửa mình tiến hóa về với Phật cũng là một sự thanh lọc vô cùng để tiến hóa. Cho nên tùy tín ngưỡng, tùy trình độ mà có thực hành, có thể thực hành cái phương pháp này để đạt lại sự quân bình trong nội tâm nội tạng và quy nhất tam giới, nhắm mắt xuất ra khỏi thể xác, càng ngày càng tinh tấn, càng ngày càng minh đạo, càng ngày càng cỡ mở, pha mê pha chấp, chỉ sử dụng quyền năng tha thứ và thương yêu sẵn có của chính mình. Biết thể xác là tạm, trong một thời gian ngắn ngủi mấy chục năm tại thế, rồi phải bỏ ra đi. Nếu chúng ta tin tưởng trời Phật, mà chúng ta không thực hành, không cởi mở, càng ngày càng trói buộc đem sự động loạn vào tâm, thì chừng nào mới diễn kiến ngài được. Cho nên chúng ta có tri thức, biết được việc này việc nào, nhưng mà chuyện của ta không biết, kể như mù. Vì vậy, những nhà trí thức được khép mình tu, mở tâm mở trí, để thấy nguyên năng sẵn có của con người, toàn là điển thanh. Chúng ta không có điển, không có âm thanh, mà âm thanh này cấu trúc từ đâu? Từ đại thanh định, giáng lâm xuống thế gian, mượn cái cơ thể này cũng cấu trúc từ siêu nhiên, chuyển hóa tâm thức, diễn đạt âm thanh, thường độ chúng sanh. Cho nên mọi người có tiếng nói mà không biết giá trị của tiếng nói là còn ở đâu sự thật đó. Mọi người có điển mà không biết giá trị nguyên năng của luồng điển của chúng ta là có thể hòa hợp với bề trên hư không để tiến hóa tới vô cùng. Quên điển thì mất đạo. Mất đạo trở về đâu? Trở về thực chất. Học lịch sử, nói lịch sử. Không biết lịch sử, không biết thực hành chất nào để đạt tới chân giác của chính mình. Cho nên người tu thiền không phải người ngu, đã truy tầm rất nhiều và hiểu rõ nguyên năng sẵn có của chính họ. Cho nên dày công, gia công tu luyện để khai mở tất cả những sự bất thông trong nội tâm nội tạng. Trở về từ chân giác, quyết định tương lai, rõ hồn bất diệt. Không có tôn giáo nào nói cái hồn diệt, hồn bất diệt. Mà chúng ta nào tìm được, thấy được, vì cứ mở mắt phàm, trao sáng, lý luận bất chánh, bỏ đạo theo đời. Mất cả chân tâm, mất cả chân lý, mất cả Chúa, mất cả Phật, mất cả hồn. Cho nên chúng ta phải trở về với sự thanh tịnh trở đạt, tới cái sự quân bình sẵn có của chúng ta. Lúc đó ra vô dễ dàng, đi đứng dễ dàng. Chủ trương của thể xác này là điển linh quang. Chủ nhân ông điều khiển cái tiểu thiên liên này. Chúng ta phải nắm lại cái quyền chánh xác xây dựng và truyền bá cho lục căn lục trần trong nội tạng của chúng ta. Trong đó có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, có tim, gan, tỳ, phế, thận, mỗi một bộ phận 250 vị tỳ kheo, tổng cộng 1250 vị tỳ kheo đang theo chúng ta tu. Mà nếu chúng ta nghĩ chuyện trần trượt ác ôn, thì nó hướng về trần trượt ác ôn, càng ngày càng lôi cuốn phần hồn, xa đọa càng nặng, ăn cướp của thiên hạ, lâm bệnh diệt, cố cực, tự sát không hề tưởng mình, tưởng là chúng ta đã đạt được tiền bạc. Tiền bạc là có thể giúp ta, và có thể giúp ta trong một cách. Cho nên phải hiểu giá trị đời đời bất diệt là thanh khí điện. Các bạn đang hít thở, đang sống với thanh khí điện thanh nhẹ đó là tình thương của đại thanh tịnh đấng cha lành là ban ơn của chúng ta. Chúng ta có Phật pháp giáo dục và chỉ cho chúng ta thực hành và đắc lại cuốn kinh vô tự trong nội của chúng ta đã làm sai quay, làm hư tất cả cơ sở minh triết. Cho nên ngày hôm nay mình mang sắc phạt bị đọa không hay. Cho nên ngày hôm nay chúng ta cương tiếp tu hành đúng pháp, mở từ tả một, khai thông nguyên nguyên chân giác. Lúc đó sự phiền muộn nó phải tan biến mất và không còn lưu trữ trong tâm của của chúng ta. Đó, chân lý khai triển trong nội tâm. Cho nên người tu luôn luôn khép chính mình ngồi chỗ thanh tịnh, ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật, khai lục tâm, lúc đó chúng ta mới bắt đầu thấy rằng tôi là đệ tử của nhà Phật. Đức Phật đã truyền bá những phép màu nguyên diệu cứu độ, những thần linh lai vãng, để chúng ta thấy rằng sự tiến hóa của tâm linh không ngừng nghỉ. Chúng ta đã và đang học hỏi chứ không có hưởng thụ. Nhịp tim của chúng ta đang đập đây là đang làm việc. Mà chúng ta bồi dưỡng dùng thanh khí điển các càn khôn vũ trụ an trợ nội tâm nội tại thì chúng ta mới nhập định. Cho nên các bạn mượn cái pháp này là một cái phương tiện, nhưng mà khi các bạn hít thì luồng điển đi trí dũng của bên trên của Thượng Đế chiếu vào đó, khai tâm mở trí như các bạn càng ngày càng dũng và không còn sợ sạch. Trước kia các bạn sợ ma, ngày nay các bạn tu thét, trong vòng 3 năm không còn sợ nữa. Cái phần đó nó bị tan rồi, ma là gì là trượt. Trượt trước trượt, nó mới hù hít mình. Mà mình thân nó có trước trượt, thân chỉ hóa giải cho trượt. Kiểu giữ tâm tha thứ và thương yêu, xây dựng. Thương yêu huynh đệ tỉ mũi, tất cả càng không vũ trụ, chứ không phải một nhóm người theo chúng ta tu, mà bỏ nhóm người khác. Tất cả chúng ta có khả năng đem công hiến tất cả. Vì tình thương của cha trời luôn luôn sáng suốt và ân độ cho tất cả, chứ không thương một người và bỏ một người. Xuống cảnh địa ngục cũng là cứu giúp để tiến qua. Người bị trừng trị, chính nó trừng trị nó, chứ không phải Thượng Đế trừng trị nó. Vì nó tham lam, nó rước trượt vào thân, và nó không biết cách giải càng ngày càng rước trượt, càng suy yếu. Đó là chỉ xuống địa ngục mà thôi. Mất quyền lợi sáng suốt, mất dương khí, thì từ tịnh tạo thành động. Cho nên, mỗi linh căn không phải tại thế gian chế tạo được. Từ cõi trên giáng lâm xuống, đem sự sáng suốt phục vụ dẫn độ chúng sanh, nhưng mà nó đem sự sáng suốt để làm tư lợi cho cá nhân, nhưng mà cái tư lợi tiền bạc ông không có bệnh, không có trường cửu, rồi cũng phải ra đi. Nó ôm cái có, cái nhà, cái cửa, cái tiền, cái bạc, năm thê bảy thiếp, nhưng mà rốt cuộc nó ra đi với hai bàn tay không. Chúng ta đã xác nhận rõ, chúng ta đến đây với hai bàn tay không, rồi phải trở về với hai bàn tay không. Tại sao chúng ta còn nuôi dưỡng sự tranh chấp của nội tâm, không chịu dứt khoát thất tình lục dục, để cho nó lôi cuốn chúng ta. Mỗi một thể xác thì có duyên nghiệp của chính nó, để cho nó học bài và trả bài, học sớm, trả sớm, tiến hóa sớm, nhẫn nhục sớm, khai tâm mở trí sớm. Cho nên là cha mẹ biết thương yêu con, chỉ giúp nó một giai đoạn đầu, để cho nó đủ sức, nó sẽ phấn đấu với xã hội, và nó từ xã hội, từ hoàn cảnh là ân sư nó, sẽ giáo dục cho nó càng ngày càng tiến bộ. Lúc đó nó đi tới tự chủ, rồi nó phát nguyện cứu độ chúng sanh. Tất cả chúng sanh xuống thế gian đem sự sáng suốt phục vụ cho sự trần trượt, cho nên bị sa đọa và không biết lối về. Chúng ta đã tha phương cầu thực nhiều ngàn năm rồi, cho nên ngày hôm nay chúng ta thức tâm và phải trở về nguồn cội, sống với năng cha lành. Và muốn trở về nguồn cội, chúng ta phải học Phật thanh trước, thanh sạch trước, ngoan ngoãn, tự tu, tự túc, tự tiến, mới đi về hòa tan với đấng nhà cha lành được. Còn chúng ta không biết cách tự tu, tự tiến, thì chúng ta còn nhờ đỡ, thì chúng ta còn nặng trược, cũng như cục đá nằm ngoài rừng, vậy mà làm sao tiến được. Cho nên chúng ta phải khai mở những cái huyệt đạo ở bên trong, chỉ thực hành, mà lấy cái gì mở, lấy thanh khí điển mới mở được. Và lấy ý chí vô cùng của các bạn mới khai triển được cái nội thức tâm thôi. Thấy rõ chúng ta không phải người phàm, chúng ta lâm phàm bị đó, thức tâm phải đi về, về đâu? Về đến thanh sạch, nhẹ nhàng. Nhẹ làm trời, nắng làm đất. Ngày hôm nay chúng ta thấy được, thấy sắc rời mó được đây là nắng, mà tâm thức của chúng ta là. Cho nên chúng ta có cơ hội xây dựng tâm thức càng ngày càng nhẹ, thì chúng ta sẽ trở về với cái nhẹ và sanh hoạt với cái nhẹ. Cho nên cái nguyên lý rất rõ là được chúng ta có thể rờ mó bằng tư tưởng, bằng ý tưởng và đạt tới rõ ràng đường đi nước bước. Cho nên cái cơ thể của chúng ta và cái nguyên căn của chúng ta đây, ai đang điều khiển là cái tia sáng tư duy của Thượng Đế đang điều khiển. Chúng ta đi đâu cũng gặp ngài, không có thường trốn. Đi đâu cũng gặp tấm cao lành, không có bỏ được. Không có tấm tạo hóa làm sao có các bạn. Đấng tối cao luôn luôn sử dụng tình thương tha thứ, thương yêu chúng ta. Chúng ta muốn gì ngài cho nấy. Vì lòng tham, vì sự đố kỵ, vì sự bất minh, cho nên ta phải chịu đọa tại thế. Biết được mà đi không được, nói câu mà thiếu câu, không hành làm sao tiện. Cho nên bị tự lường gạt lấy mình, mà tưởng người khác lường gạt mình. Sai. Các bạn có quyền năng tha thứ và thương yêu, tự giữ lấy cái niềm tin đó để xây dựng tới cùng đúng theo đường lối của trời Phật đã ăn ban cho các bạn. Các bạn phải giữ đường lối đó đi. Các bạn làm sai một chút, con người bị chết, không chạy khỏi. Các bạn còn giữ cái bản chất rố kỵ tị hiềm là càng bị chôn sâu tâm thức, không có lối thoát. Không phải nói hầm, sự thật nó như vậy. Tội ta làm, ta mới có tội. Nếu ta không làm tội thì chúng ta không có tội. Chúng ta đã tạo nghiệp thì chúng ta phải thọ nghiệp. Và đặt trong sự thanh tịnh dũng chí để giải nghiệp là tu. Nếu thiếu tu không bao giờ giải được nghiệp.
Từ 3 giờ chiều đến 9 giờ tối trong khoảng đó có sử dụng được pháp luân thường chuyển hay không?
Pháp luân thường chuyển trong giờ đó mình không phải là giờ thiền. Mình có thể làm chứng minh tốt hơn, hỗ trợ cho bộ ruột và giải tỏa phong pháp trong người.
Xin Thầy định nghĩa pháp luân thường chuyển.
Tôi vừa nói đó, pháp luân thường chuyển huệ thân đại tích vô đầy rúng đầy vực tung lên bờ lầu là lấy nguyên khí của trời đất giải mở, đổi cái chuyện thượng tiến đi lên. Thay vì vọng động hướng hạ tranh chấp, thì pháp luân thường chuyển có thể giúp cho kẻ hung hòa hiệp.
Thưa Thầy, khi làm pháp luân thường chuyển, nếu mình làm 6 hơi thấy chưa đủ, làm thêm 8, 9 hoặc 10 hơi có được không? 6 hơi đứng đắn là rất đầy đủ. Mà làm không đứng đắn, thấy một hơi cũng mười hơi cũng bằng một hơi. Người có người làm 40 hơi, đó là mười hơi không bằng một hơi. Người ta làm một hơi thấu đáo từ trên tới dưới chuyển chạy đồng đều, thì cái tu luật của điển quang nó mới phát triển được.
Pháp luân thường chuyển, lúc thở ra tưởng đến đỉnh đầu. Nhưng khi thở vô thì có tưởng đến hơi thở từ đỉnh đầu hay không, hay chỉ đến niệm Phật đỉnh đầu mà thôi. Xin Thầy dạy con điều thắc mắc. Con
chỉ thấy không? Trong lúc động lực ta ra nghĩ mình lưng lên mình mới niệm, cho nó tập trung. Nhưng mình hít thở, mình dùng cái niệm hướng trợ thanh nhẹ để không phải hít thở như đất giỏ. Ngồi ít nhẹ, vô đầy lúng ngực tinh lên đầu, là cái hơi sẽ từ khai phá ngũ tạng. Khi mà người thở đúng một thời gian thì chúng nó rất ấm, rất ấm chứ không có phải là lôi thôi. Người thở hệ hạ thân nó càng nóng theo đó, nói chuyện cứ tối. Còn người thở thân nhẹ lấy cái pháp khai hóa, bởi vì ngũ tạng của mình nó ép dịu, cái dùng cái điểm về cái điểm thanh nhẹ khai mở trong đó. Rồi có người nó khai mở tới thần kinh thất tình ra vậy, rung rẩy thì lên thì xuống thì nó hết, nó không có tiếp tục nhiều lần trong vòng 2 năm nó ổn định, nó lúc đó ngồi đâu ngay ngắn đó.
Thầy nói rằng nó thở 6 hơi hoặc là 12 hơi. Như con á, con thở, tôi thấy nào mình thở là
cứ nhận nó là đúng. Cái hơi thở của mình.
Hơi thở là người ta nói rằng đầy rúng, đầy ngực, tung lên bộ đầu. Bây giờ con có cảm thấy đầy rúng chưa? Khi con hít vô, con cảm thấy nó đầy rúng, thì con giữ cái thế đầy rúng đó, liên tục hít vô đầy ngực, rồi lên bộ đầu. Là tập dễ để chi? Để cái hơi càng ngày càng dài. Con người mạnh nhờ cái gì? Nhờ cái nguyên khí đầy đủ. Mà cái phương pháp này là lắp lại nguyên khí của chính hành giả, thì con người sẽ tươi. Thấy không? Con thấy thầy, sau mấy tuổi, đến nào cũng thấy hít chứ. Con hít thở làm sao cái cơ thể nó được mạnh dạng, mà lời nói nó được trong vắt như vậy. Nhờ cái nguyên khí đầy đủ. Còn nếu thầy mà đi chơi bờ, đi ăn nhậu ở này kia nọ là nói không được đâu. Hỏi nói không được, bởi vì đâu có đủ hơn. Thấy chưa? Cho mình lập lại cái nguyên khí á, thì lúc nào nó cũng, tiếng nói nó cũng rõ được. Thấy mạnh. Đó. Thì con thấy khi mà con hít vô, con cảm thấy nó đầy đúng chưa? Cho nên để có cái pháp chứng minh như vậy, con lập cho nó đầy đúng, đầy một. Tập cái rúng cái thận thôi. Đó. Thì khi mà chứng minh mình làm được thì ngồi mình cũng làm được vậy.
Dạ thưa, thí dụ như con xin hỏi phép, con xin phép hỏi thầy, như con bây giờ con thở nên thở cái lượng hình chỉ nhiều hay là?
Không nhiều, 6 lần tới 12 lần là đủ rồi.
Như con thấy sau cái hơi con nó không có được dài.
Nó không được dài thì con cố gắng từ từ.
Dạ.
À, con nhiều khi con ăn uống thiếu thốn nữa. Thấy không?
Dạ.
Thì nó không có được dài. Con phải ăn cái gì phải nắm. Cơm cũng phải nắm, đồ ăn cũng phải nắm. Bởi vì mình ăn chay mà. Mình nhờ cái dương khí nhiều hơn. Hả? Chứ còn được ăn cái đồ âm, uống nước lạnh, con càng ngày càng yếu hơn. Cái âm khí nhiều quá không tốt. Con ăn cái dương khí nhiều, con người nó khỏe. Thì ăn chay con đâu phải ăn nhiều hơn. Hả?
Vì là con thở phát lương thường chỉ nhiều được. Vì là con thở 6-12 hơi.
6-12 đủ rồi, được ăn thua con ngồi xiền. Một cái hơi con tập phải đầy rúng, đầy ngực tuôn vào đó. Tập hết nó dài. Nhiều khi tụi con làm biếng, chấm xì dầu ăn như rồi. À, không được. Cũng phải ăn cái này đầy đủ vì cái thể xác này đang phục vụ, đang trả cái nợ trần gia. Đang làm việc, con có cái áo bẩn, con có cái nhà ở, con phải làm việc cho mọi người. Thì tự nhiên con phải ăn đầy đủ chất bổ nhé. Thấy không?
Thưa ba má, con đã trọng tuổi khoảng 70 nên phải dùng răng giả mỗi tối lúc thiền. Vì đã súc miệng lấy răng ra ngâm thuốc nên miệng trống. Vì vậy lúc làm pháp luân thấy rất khó thở. Như vậy lúc pháp luân có nên mang răng giả vô để thở pháp luân hay phải bắt buộc lấy răng giả ra để hai hàm được kề nhau để chỉ dụ cho những luồng mạch hay điển để luân dễ luân chuyển.
Mình nên để răng vô làm tốt hơn. Hít nó hơi, nó mạnh hơn. Cái này như tôi đã giải thích rồi.
Chúng ta đã quen hơi thở đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đầu thì lúc nào cũng chỉ có biết thở bụng thôi. Không có thở ngực như hồi xưa tập thể thao khác. Lúc nào chúng ta cứ thở bụng thôi. Đi đâu chúng ta chỉ thở bụng bởi vì lúc sơ sanh con nít, không có đứa con nít nào mà không có thở bụng hết á. Thì chúng ta muốn trở lại cái bản tánh tự nhiên và hồn nhiên như vậy, chúng ta phải thở bụng. Thở quen rồi đi đứng ngồi nằm chúng ta cũng chỉ đi trong cái nhịp thở đó mà thôi.
Thầy, con có một vài câu hỏi. Hồi xưa lâu lắm rồi, con có tập pháp thiền khác. Con đưa cái luồng tư tưởng xuống cái hạ đơn điền. Thì thời gian gần đây thì tập được cái pháp môn này, thì con nghĩ là con làm pháp luân thường chuyển đúng chứ không có sai. Nhưng mà con thấy cứ việc hạ đơn điền nó vẫn động đậy.
Cái đó là hồi trước anh đem đi xuống như đã ở đơn điền. Nó đậm quen rồi, anh hiểu chưa? Bây giờ anh phải trì niệm Phật lên trên bộ đầu cho nó quen cái đường lối đó, rồi anh mới làm pháp luân thường chuyển đi lên. Pháp luân thường chuyển, anh phải hiểu rằng pháp luân thường chuyển là cái pháp luân thường chuyển của càn khôn vũ trụ mà của duy trì kim mẫu vẫn còn là làm pháp luân thường chuyển để độ những người tu. Thì mình ở đây mình làm pháp luân thường chuyển thì nó chạy về, thấy không? Nhâm đốc tương thông nó mới xuất ra, ở trên kia nó mới trợ giúp mình. Cho nên những người tu thét tôi tự nhiên thấy cái đầu tôi rút nhẹ nhàng, như tôi mất cả cái đầu, tôi thấy tôi đi chỗ nào đâu. Đó, thật nó đã trở được cái phần hồn chuyển hóa như vậy. Còn cái kia là cái kia, nghiêm mà trút xuống đơn điền đó là động nguyên quả tam muội, là mấy cho anh trở kiệt, nếu còn không là cái tánh sẽ nóng gì lắm, nó làm hại gì lắm. Cho nên ở đằng vô vi này chỉ lấy cái khúc từ xuống đối chiếu với cái thần sắp lên thôi, còn cái dưới phần đó là không có cách gì đem đi được, nó chỉ ở dưới thế này thôi, ở dưới thế gian nó không có thể đem đi được. Cho nên không có chỉ, không có cho đem xuống dưới. Hồi trước anh cố ý đem xuống dưới, nó đã phá một phần nào rồi. Rồi bây giờ anh phải tập niệm Phật hướng thượng cho nhiều, rồi anh làm pháp luân một cách nhẹ, chứ đừng có làm nặng lắm. Làm nặng mạnh lắm á, thì nó sẽ chạy xuống lắm. À, thì lần, nó rút đi lên được rồi á, thì cái phần kia nó không có, không có nữa. Mình nhớ niệm Phật như trung tâm Bồ Đà, và co lưỡi răng gầy răng, có nước miếng nuốt, có nước miếng nuốt, tập thét rồi nó thành lập lên.
Thưa thầy, một người mà đang mơ hồ có thể nào thực hành cái pháp này và chịu thở không?
Được, làm hơi nhẹ nhẹ từ từ cũng được, không sao hết. Từ lúc thất thở, tất cả là điều chỉnh lục quân bình cho thể xác và tâm linh, thì cũng như điều chỉnh và sự quân bình cho thai nhi. Bước con nít bắt đầu trong thai ngoãn là bị giam hãm 9 tháng 10 ngày trong bóng tối. Nếu chúng ta là một từ mẫu, phải đem cái thanh điển từ bên trên và chuyển hóa cho nội thức của đứa con. Cho nên những người tu về vô vi mà biết làm pháp luân thường chuyển trong ý chí thanh nhẹ, thì đứa con ra đời lúc nào cũng ngoan ngoãn. Tại sao lại có được những cái cơ hội tốt lành như vậy? Vì chúng ta dọn đường cho một thể xác trật tự, là chúng ta sẽ đón được một cái hồn trật tự tươi đẹp đến. Cho nên người mẹ có thai noãn mà tâm thức biết niệm nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật. Cho nên Nam Mô A Di Đà Phật, nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật, mình phải ý thức rõ ràng: Nam là lửa, Mô là không khí, A là nước, Di là phát triển, Đa là màu sắc, Phật là linh cảm. Cho nên thường nhất như vậy là trật tự đã lặp lại và thừa tiếp thanh khí ở bên trên vào cơ thể một cách trật tự và sáng suốt. Cho nên đứa con sau này ra tinh tấn dễ thương, con nít có trong nhà nhưng mà không có thất bại như đứa con nít khác. Vì những ai thấy có trách nhiệm trước khi sanh con xây dựng một căn nhà tốt đẹp để trước một linh căn cư thế để giúp đời. Cho nên đứa con nít ra đời khác, không giống những con nít. Vì người mẹ đã có một ý chí cao cả, cho nên tương lai đứa con cũng đạt được kết quả tốt. Người mẹ ý thức được trách nhiệm của mình, xây dựng cho người nói tiếp